Chuyện ngắn Đoạn đời lênh đênh được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Chuyện ngắn này được trích trong tập truyện mang tựa đề Dòng chơi ngày tháng, phát hành năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Mới đi tù cải tạo về được mấy tháng, tôi còn đang run và lạnh cẳng lắm. Tuy được công ty xây dựng kêu làm việc lại, nhưng vẫn nằm dưới sự quản chế của chính quyền địa phương. Một đêm họp tổ dân phố, tôi đang còn lơ mơ nghĩ chuyện vượt biên thì bỗng giật mình nghe ông tổ trưởng dân phố nói đến tên tôi.
Khu phố quyết định cử anh Tư đi công tác kinh tế mới Lê Minh Xuân trong 2 tháng. Anh chuẩn bị cơm áo gạo tiền mà đi công tác cho tốt nha.
Tôi bàng hoàng nhìn qua nhìn lại, thấy mặt của anh công an khu vực có vẻ thỏa mãn lắm. Cũng dân ngụy với nhau, sao anh tổ trưởng dân phố chơi khó tôi chi thế? Biết đi công tác kinh tế mới là đi đào kinh, ngâm nửa mình dưới bùn suốt ngày, đội nắng, gội mưa, đêm về còn hội họp bình bầu, ăn ngủ không nơi không chốn, cũng khổ như đi tù khổ sai. Tôi bối rối vì không thể từ chối được. Họ biết tôi đang yếu thế mới đi tù về, bảo gì cũng phải nghe theo, nếu không thì nguy cho cái tự do mong manh đang có. Tôi thoáng nhìn cái mặt không mấy dễ thương của anh tổ trưởng dân phố. Anh cũng là một giáo sư trung học, không chừng đây là kế hoạch từng bước của mấy anh phường khóm đưa tôi về kinh tế mới rồi không cho quay lại thành phố nữa. Thời buổi này không thể tin ai được. Tôi bỗng nảy ra trò chơi tháo cái. Tôi nhìn anh công an khu vực và từ tốn nói: tôi sẵn sàng chấp hành quyết định của tổ dân phố, nhưng xin các anh vui lòng lên thành ủy xin cho tôi được một giấy phép hoãn công tác trọng điểm của thành phố giao cho tôi. Tôi chưa dám bỏ ngang công tác của trên giao phó. Thực sự tôi có nghe loáng thoáng đâu đó cụm từ công tác trọng điểm của thành phố, mà không biết đó là công tác gì. Nghe đến chữ thành ủy, cả anh công an lẫn anh tổ trưởng dân phố co lại như điều phải vôi. Như ngày xưa, kẻ bần dân nghe đến thánh thượng. Thế là tôi thoát cuộc đi đầy trá hình. Theo kinh nghiệm bằng vàng của bà con từ miền Bắc vào, thì phải bám chặt thành phố bằng mọi giá, kể cả cái giá đắt nhất là phải ngủ đường ngủ chợ, phải vô gia cư. Nhiều bạn bè của tôi khi đi tù cải tạo về vội vã đến sinh hoạt tại Hội Trí Thức Yêu Nước, nơi mà chúng tôi mệnh danh là Hội Trí Thức Lạnh Cảng. Đến đó để xin cho được cái giấy chứng nhận là đang sinh hoạt tại hội này, về trình cho chính quyền địa phương và công an phường khóm, làm cho họ tưởng rằng đã có công ăn việc làm và đang công tác tại hội này, để hy vọng bớt bị làm khó, bớt bị thúc giục đi vùng kinh tế mới. Có cái giấy chứng nhận cũng bớt lạnh cẳng nhiều lắm. Mấy anh công an, mấy anh chính quyền phường khóm nghe cái chữ yêu nước cũng hơi ngán, nể nang, vì tưởng đó là một cơ quan quyền lực của cách mạng. Thực tế thì sau khi lấy được giấy chứng nhận, làng vàng lui tới trụ sở của hội thêm vài lần là chúng tôi lặn mất chuẩn êm. Tội chi mà đến đó nữa, để cho họ rủ rê ép buộc đi đào kinh, đi lao động mệt nhọc. Một thời gian sau, ông chủ tịch của hội này bị bắt vì tội đi vượt biên. May nhờ có chính sách thông tin bưng bít nên ít ai biết chuyện này, và tờ chứng nhận vẫn còn hữu dụng. 3 tuần sau, anh giám đốc công ty kêu tôi chuẩn bị đi công tác 2 tuần tại các khu kinh tế mới miền Cà Mau. Anh cho biết đây là công tác trọng điểm của thành phố. Tôi phì cười, thì ra chuyện tháo cái phường khóm mà thành sự thật. Cái mà thành phố gọi là trọng điểm là xây kết mấy căn nhà gạch xi măng làm trụ sở hành chính cho các vùng kinh tế mới. Không có gạo mang theo khi đi công tác, nhưng tôi vẫn cắt một cái ống quần cũ sờn mông, may 2 đầu lại, có dây rút để đựng gạo nếu mua được. Cái ống quần này có thể mang chéo trên vai như ruột tượng của các chiến binh sinh Bắc tử Nam lặn lội trên đường rừng Trường Sơn. Hình như công tác nào xa xôi, hóc búa, khó khăn đều giao cho công ty này thực hiện. Giám đốc công ty là một anh cán bộ tập kết, tiến sĩ xây dựng, tốt nghiệp ở Liên Xô về. Trong đám cán bộ, anh này có vẻ trí thức nhất. anh đã tốt nghiệp tú tài Pháp tại Sài Gòn trước khi đi tập kết ra Bắc. Anh không có cái giọng thô lỗ, không có cử chỉ thiếu lịch sự của những cán bộ tam đại bần cố nông lên làm chỉ đạo. Hình như anh ta cũng chịu nhiều chù ếm của chế độ vì cái bằng cấp từ Liên Xô của anh. Anh đã từng bị gán cho tội thuộc bọn xét lại, tội nặng lắm. Sự trù dập của chế độ làm cho trí óc anh sáng suốt hơn và ít nói những điều mê sảng chung của thời điểm đó. Đoàn công tác gồm có 3 xe, anh giám đốc đem theo đại diện của các phòng trong công ty. Tôi đại diện phòng kỹ thuật, anh Khiêm đại diện cho phòng kế hoạch và mấy người khác đại diện cho các phòng vật tư, phòng thi công, phòng tài vụ, phòng tổ chức. Có đại diện của thành ủy, đại diện của sở xây dựng thành phố. Đoàn công tác đi từ Sài Gòn xuống Cái Sắn, Gò Quao, Củ Chi, Nam Căn, Đồng Tháp, Cà Mau và vài nơi khác nữa. Từ Sài Gòn xuống đến Cần Thơ, xe của chúng tôi bị công an kinh tế chặn xét rất nhiều lần. 2 lần bị làm khó, công an đòi tịch thu mấy gói gạo trên xe. Anh giám đốc công ty tôi và cả vị đại diện cho thành ủy, ông này nguyên là đại tá tình báo quân đội Việt Cộng chuyển ngành, phải xuống nước năn nỉ và giải thích hết lời, cho biết số gạo mang theo là gạo công tác chứ không phải gạo mang đi buôn bán, khó khăn lắm mới khỏi bị tịch thu. Qua khỏi Cần Thơ, chúng tôi xuống thuyền đuôi tôm, mà dân vùng này gọi là giỏ giọt, đi vào các vùng hoang vu hẻo lánh, nơi mà người ta mệnh danh là kinh tế mới. Dọc theo con đường đi vào các khu vực kinh tế mới, có nhiều trạm gác rải rác, đóng chốt tại các trục giao thông, các nơi yếu điểm, cả trên bộ lẫn trên sông, để ngăn chặn những người từ các vùng kinh tế mới trốn về thành phố. Người canh gác là công an, du kích địa phương hoặc là thanh niên xung phong. Mỗi khi thuyền đi qua các trạm, nghe súng nổ rôm rốp, phải ghé lại trình giấy tờ mới đi được. À, thì có người bảo rằng trốn ra khỏi các vùng kinh tế mới còn khó khăn hơn cả vượt biên đi ra ngoại quốc nữa cũng không sai. Trạm gác dày đặc, không có giấy phép đi đường thì khó qua lọt, không có giấy tờ hợp lệ thì sẽ bị bắt nhốt và đi tù cải tạo ngay. Anh giám đốc công ty xây lắp hỏi trọng, có phải vùng kinh tế mới là nơi mà người dân có cơ hội làm lại cuộc đời tốt đẹp và xứng đáng hơn không? Anh đại diện thành ủy nói, phải. Thế thì tại sao phải canh gác kỹ đến như thế? Tất cả đều im lặng, không ai trả lời. Tôi thì mỉm cười, liếc nhìn cái mặt tỉnh khô của anh giám đốc công ty xây lắp, trong khi anh đại diện thành ủy hơi nhíu mày khó chịu. Bỗng tôi sực nhớ đến một người bạn cũ ngày trước. Hắn bỏ vào bưng đi theo Việt Cộng. Hắn đã nói với tôi và vài người bạn khác rằng các anh thiếu quả cảm, không dám bỏ thành phố khó khăn để đi về vùng kinh tế mới, làm lại cuộc đời cho có tương lai tươi sáng hơn. Tôi chỉ đáp lại rằng chúng tôi thiếu quả cảm, đúng vậy. Nếu chúng tôi có một chút quả cảm thôi thì giờ này các anh còn chu rúc trong bờ bụi, trốn như chuột, chứ đâu có được ngồi đây để chê chúng tôi. Hắn sượng mặt. Một người bạn khác bồi thêm, cậu có khuyên ai trong các anh chị em của cậu đi làm lại cuộc đời ở vùng kinh tế mới chưa? Một buổi chiều xuống đến Gò Quao thì mặt trời đã gác về phương Tây. Trời nóng bức, chúng tôi được tạm trú tại căn hộ trường lập tranh lớn, bên trong có vài cái bàn ăn tập thể. Tôi đưa tiền nhờ đóng góp để được căng tin nấu giúp cho bữa ăn vào buổi chiều. Anh Khiêm và tôi ra bờ sông bên kia đường, cởi áo quần nhảy xuống nước. Nước sông mát rượi, chúng tôi bơi ra giữa dòng. Mấy cô gái quê chèo đò dọc trên sông, khi đi ngang qua chúng tôi họ cười và khoát nước trêu chọc. Họ hỏi vọng xuống, dân thành phố hả, sao mà thân mình trắng như con nhái lột da vậy? Hai cô gái chèo thuyền phía kia đi tới la lớn lên, cá sấu, cá sấu. Anh Khiêm và tôi hốt hoảng bơi nhanh vào bờ, mặt mày tái ngắt, nhảy lên bờ nhìn xuống tìm cá sấu. Thấy một cô thanh niên xung phong đang giặt áo quần, đứng dưới nước ngập ngang đầu gối. Anh Khiêm thét lên, cá sấu, cá sấu, cô kia chạy lên bờ mau. Cô thanh niên xung phong nhìn chúng tôi mà cười sảng sặc. Khuôn mặt của cô rám nắng, hai hàm răng trắng, thân thể của cô rắn chắc khỏe mạnh, có bề ngang vững vàng. Cô mang bộ áo quần thanh niên xung phong màu phấn ngựa đã sờn rách, nhiều nơi vá víu. Cô nói, em cũng mong cho có cá sấu, bắt nó mà đãi hai anh một bữa ăn tối nay. Các cô đò dọc trêu các anh đó, sao mà mình mẩy của hai anh trắng như heo cạo lông thế? Hai đứa chúng tôi hơi ngượng. Anh Khiêm cười nói, Ở thành phố thỉnh thoảng chúng tôi phải nấu nước sôi để dội lên người mà cạo lông cho da thịt được trắng phèo như vậy đó. Cô nói, để em nấu nồi nước sôi, nhờ các anh cạo gió giùm em cho đỡ đen điêu ha. Ở dưới quê này chưa ai biết cái nghề đó cả. Nói xong, cô nhắm mắt lại mà cười rất tự nhiên. Cô nhìn vào mình mày của chúng tôi có vẻ thèm muốn lắm. Anh Khiêm thấy cái nhìn của cô liền buông lời trêu ghẹo. Cô tên là gì nhỉ? Cô ta đáp, chi vậy? Anh Khiêm nói, để mai mốt về Sài Gòn mà gửi thơ và cũng để quen biết luôn. Cô nói, em tên Hồng, tên có vẻ hơi con trai một chút, các anh tên gì vậy? Anh Khiêm cười đáp, tôi tên là Hoa, còn anh này tên là Mai. Hai cái tên này nghe giống như tên con gái nhỉ? Cô Hùng cười và nheo mắt lại mà nói, hai anh có chịu đổi tên cho em không? Em muốn đổi tên cho anh Mai. Nếu chịu thì từ nay gọi em là Mai, gọi anh là Hùng. Tôi là con trai chưa vợ, nghe cô đòi đổi tên nên cũng ngượng, đỏ mặt lúng túng chưa biết nói gì. Thì anh Khiêm reo lên vui vẻ, xong rồi, ý kiến hay quá. Này chị Mai, hai hôm nữa theo chúng tôi về thành phố Sài Gòn nhé. Cô nói, em chịu liền. Tôi nhìn cô Hùng, thấy cô cũng mặn mòi dễ thương, nhưng tôi ngượng quá, vội mang áo quần đi vào nhà hội. Buổi cơm chiều hôm đó tôi mới biết cô Hùng là chị nuôi của cái căn cứ chỉ huy thanh niên xung phong này. Không biết có phải là vì chúng tôi là khách nên mâm cơm của anh Khiêm và của tôi được dọn ra có phần dồi dào hơn các mâm khác. Sự chênh lệch thấy rõ, anh Khiêm cứ nháy mắt trêu tôi mãi. Buổi tối, anh giám đốc công ty kêu tôi đi họp. Buổi họp được tổ chức trong một lán trại, khói cây tràn xông lên mù mịt để đuổi muỗi. Tất cả thành viên buổi họp đều ngồi co chân lên trên ghế theo kiểu ngồi nước lụt. Bây giờ tôi mới đoán ra tại sao các anh cán bộ ngồi co chân theo kiểu này. Có lẽ là vì muỗi. Ngồi co chân lên như thế để dễ đập muỗi. Buổi họp diễn ra trong rời rạc nhàm chán như trăm ngàn buổi họp trong xã hội chủ nghĩa. Anh bí thư chi bộ, người điều khiển phiên họp cũng nói dài, nói dài và thỉnh thoảng chêm vào những từ ngữ dưới ánh sáng của nghị quyết đảng, hạ quyết tâm, thắng lợi, tranh thủ tiên tiến, vân vân. Đi họp, đi với anh giám đốc, tôi không có nhiệm vụ gì, cũng không muốn phát biểu gì cả. Tội chi mà đưa ý kiến ra cho thêm phiền mà các ông cách mạng này đâu có nghe, đâu có tin. Tự nhiên tôi thấy vui vui, có cảm giác buổi họp này giống như buổi họp của đám thảo khấu trên núi, tả trong các sách truyện tôi đọc ngày xưa. Tôi quan sát từng người, từng khuôn mặt, từng dáng điệu và ngồi cười một mình. Tôi không cần nghe, không cần hiểu câu chuyện, nhưng bỗng tôi nghe một giọng nói gay gắt từ phía cánh trái. Tôi là tiến sĩ về ngành điện, biết chi về đất đai, đào móng mà bắt tôi phải nghiên cứu. Công việc của người có bằng cấp tiến sĩ không phải là ở nơi này. Các anh đốt củi, thắp đèn dầu thì cần chi đến cái bằng tiến sĩ điện của tôi. Đưa tôi về công tác nơi đây là không đúng, là phí phạm. Tôi đi học Liên Xô bao nhiêu năm, không phải là để về làm những công việc như thế này. Anh bí thư chủ tọa phiên họp có vẻ giận nói, đồng chí phải biết công tác nào cũng là công tác cả, không phân biệt khó hay dễ. Công tác nào cũng phải hoàn thành, nhiệm vụ nào cũng phải gánh vác. Chúng ta vượt được Trường Sơn, đánh thẳng cả ba đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, có việc chi mà không làm được. Tập thể đã quyết định phân công, đồng chí cứ thế mà làm, cứ thế mà thi hành. Có tiếng của anh tiến sĩ nói nho nhỏ, như nửa thì chịu thua, nửa thì chống lại. Bác chó đi cày thì làm sao mà hy vọng cho xong việc được. Họp đến khuya, chúng tôi mới lò mò ra về. Trời đêm, đường quê bằng đất, tôi đi sờ soạng từng bước khá vất vả. Về đến nơi tạm trú là nhà ăn hồi ban chiều thì đèn đóm đã tắt hết, tối om. Anh giám đốc được dành cho một chỗ ngủ trên cái bàn ăn. Anh Khiêm đã kiếm được nơi ngủ từ lâu. Tôi còn đang bối rối chưa biết phải nằm ở đâu thì cô Hùng bưng đèn dầu, ngọn lửa nhỏ như hạt bắp, đến dẫn tôi ra phía phòng ngoài. Cô hạ một cánh cửa cũ xuống đất làm giường cho tôi. Được như thế này cũng đã quá quý. Cô Hùng chờ cho tôi móc răng màn xong mới bưng đèn đi. Tôi thấy cô nhìn tôi bằng một con mắt có đuôi và miệng cười chúm chím. Tuy không có tình ý gì nhưng tôi cũng thấy trong lòng vui vui. Di chuyển cả một ngày mệt nhọc, lại phải đi họp đêm, đặt mình xuống là tôi ngủ ngay. Đến khuya và quá nửa đêm tôi thức giấc và cảm thấy ở bên thân mình có hơi ấm, như có ai đang nằm bên cạnh. Tôi hơi sợ, ai đây, ai mà dám chui vào mùng của tôi ngủ chung. có ai quen đâu. Mà dù có quen, muốn ngủ chung cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Ai nữa, chỉ có cô Hùng chứ còn ai vào đây. Tôi sực nhớ cái ánh mắt thèm thuồng của cô khi nhìn vào cái thân thể chân tru trắng mượt của tôi hồi ban chiều. Phải chăng cô này như mấy con yêu nữ trong chuyện Tây Du Ký của Tàu, muốn ăn thịt tường Tam Tạng vì thấy da thịt của ông trắng trảo hồng hào. Tôi còn chợt nhớ đến cái màu da ngăm ngăm mặn mòi khêu gợi của cô. Tim tôi đập thình thịch, vừa lo sợ vừa mơ hồ thích thú. Tôi nằm yên lặng không dám động đậy. Hơi thở của tôi dồn dập. Chưa có một lần kinh nghiệm về chăn gối cho nên tôi run lắm. Lòng tôi mềm nhũn ra. Tôi đã giữ gìn thân thể của mình để khỏi xa vào vòng vợ cái con cột từ bao nhiêu năm nay, không lẽ sẽ phải chấm dứt ở nơi đây. Tôi đã từng dằn lòng chôn chết yểu bao nhiêu là mối tình vừa mới chớm với những người bạn gái gia thế đàng hoàng để đánh đổi chút tự do, nay định vùi lấp cuộc đời trong vùng kinh tế mới này chăng. Trong phút chốc, trí óc của tôi mờ đi. Tôi nghĩ e là thánh cũng khó mà cưỡng lại được trong hoàn cảnh này. Thôi thì phó mặc cho số mệnh đưa đẩy. Tôi lại lo lỡ đang giữa cuộc có người hô hoán lên thì sao, chỉ có nước độn thổ. Nhưng tôi lại lý luận rằng nửa khuya ai cũng ngủ cả rồi, làm sao mà biết được. Tôi nghe có tiếng thở phì phò. Con gái gì mà thở phì phèo như heo. Chắc vì cô này cũng đang hồi hộp và lo lắng lắm. Hơi thở cũng có mùi nặng. Cánh tay của tôi xuôi dọc theo bản thân của mình, nằm ép giữa tôi và người lạ. Tôi quay bàn tay về phía kẻ lạ và giật mình đánh thoát một cái, vì nghĩ là mình đã sở chúng vào nơi bí hiểm. Ghê quá. Không có lẽ cô này đã trần truồng ra rồi. Tay tôi đụng vào một vùng mềm có lông cứng như lông thú. Tôi thầm nghĩ chắc đàn bà ai cũng như thế chắc. Con người này ghê thật, dám trần truồng mà chui vào giường con trai mà nằm thì e cũng đã dày dặn lắm rồi. Khứu giác của tôi bắt được mùi hôi. Con gái gì mà hôi quá, tắm hàng ngày trên sông mà vẫn hôi. Tôi định đưa tay lên sờ vào đầu kẻ lạ xem sao thì nghe có tiếng ụt ụt. Tôi sờ vào thân của kẻ lạ và hết hồn phát giác ra rằng kẻ đang nằm với tôi là ai. Phản ứng tự nhiên, tôi co hai tay phát trưởng cùng một lúc với một cái đạp như trời giáng theo thế võ song long thần trưởng. Tiếp theo đó là tiếng thét éc éc rất lớn và tiếng rơi bắn ra ngoài của con heo to. Thì ra không phải là cô Hùng mà là con heo, nó chui vào ngủ chung với tôi. Tôi vừa mừng vừa qua khỏi cơn mê muội, vừa tức cười cho mình, nghĩ oan cho người con gái tội nghiệp kia. Tôi tấn lại mùng cho thật kỹ và định ngủ tiếp, nhưng cái mùi phân heo hôi hám quá, chịu không nổi. Cả cái mùng, áo quần và tay tôi nữa cũng nồng nặc mùi phân heo. Chắc là con heo bị phát trưởng của tôi sợ quá mà vãi phân ra rồi. Tôi nhổm dậy mở mùng ra sông giặt. Trăng khuya miền quê sáng vằng vặc, gió thổi mát rợi. Tôi xuống bến, cởi luôn cả áo quần, trần truồng đi xuống nước, giặt cái mùng lính bằng vải ni lông và áo quần đem treo trên bụi cây bên bến nước. Đêm trăng, trần truồng nhào lộn dưới nước lạnh mát, tôi bơi lội tung tăng, làm cho bọt nước tung tóe. Tôi leo lên tấm ván gỗ, bắc ra sông làm cầu, đứng vươn tay lên trời rồi phóng mình lên cao, lộn nhào, nhảy ùm, chùi thân xuống nước. Trăng trên sông như đang vỡ vụn vì tôi, gió mạnh mát lạnh. Nhờ gió thổi bạt mũi, tôi trần truồng đứng dạng chân trên cầu gỗ, hy vọng áo quần khô được phần nào. Bỗng tôi nghe có tiếng động bên bụi cây trên bến. Cô Hùng, đúng là cô Hùng. Hình như cô giả vờ không nhìn thấy tôi. Cô đang lom khom cởi bỏ hết áo quần trên thân thể. Dưới trăng khuya vằng vặc, thân hình của cô rắn chắc đều đặn, ngực vun lên cao, sáng loáng, mà phía dưới có bóng đen làm nền, khêu gợi, toát ra vẻ đẹp tự nhiên huyền hoặc. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự thấy một tấm thân của người khác phái không có mặc áo quần, mà không phải là hình ảnh trên báo chí giấu giếm. Hai thai của cô rong ra đang đi về phía tôi, mà mặt ngẩng lên có trăng soi sáng, loáng thoáng một nụ cười duyên dáng, tóc bay bay về một phía. Tôi như kẻ lạc vào cơn mê, trí óc mù ám, người nóng bừng bừng và như có quỷ sứ dẫn đường. Tôi cũng rong tay ra, chân từ từ bước về phía cô Hùng. Bây giờ thì tôi không còn sợ hãi lo lắng, không còn suy nghĩ về tương lai cơ cầu cho cả một kiếp người trong một xã hội khó khăn bất ổn. Tôi không triết lý về tạo nghiệp, sinh con ra để cho nó chịu khổ. Quên hết và quên hết. Hai người tiến đến gần nhau theo thúc giục của bản năng tự nhiên của một con đực và một con cái, của ý hướng khi tạo hóa sáng tạo ra muôn loài. Bỗng chân của tôi đạp vào một mảnh đá nhọn, đau nhói làm cho tôi tỉnh giấc hôn mê. Tôi chuyển người qua hướng khác và vơ vội áo quần cùng tấm mùng ôm vào lòng đi nhanh lên khỏi bến nước. Tôi nghe có tiếng kêu nho nhỏ vọng đến từ phía sau lưng như một hơi gió. Anh Mai, sao vậy? Tôi răng mùng ướt và ngủ lại, trong lòng vừa mừng vừa tiếc vừa sợ. Những tình cảm lẫn lộn xáo trộn quay cuồng trong trí óc của tôi. Khi gần sáng, tôi nằm mộng thấy đám cưới của tôi với cô Hùng. Đám cưới ngồi chồm hổm, mỗi khách tham dự được đãi một miếng kẹo đậu phộng trên bánh tráng và nửa chai nước ngọt hiệu Con Cọp như tiêu chuẩn của thời tiến mau tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa. Tôi và cô Hùng mang áo quần công nhân màu xanh trong đám cưới, tay tôi cứ xòe ra sau mông để che giấu chỗ sờn rách. Buổi sáng, tôi kể lại cho anh Khiêm nghe câu chuyện xảy ra trong đêm hôm qua. Anh Khiêm phát vào vai tôi một cái thật đau và nói: sao mà để lỡ uổng cơ hội ngàn năm một thuở như vậy? Anh còn là kẻ tàn nhẫn, phụ tâm lòng của cô Hùng, làm cho tự ái của cô bị tổn thương. Có lẽ cô cũng chẳng đòi hỏi điều kiện lâu dài về sau. Thanh niên xung phong thì họ tự xem như đời đã bỏ đi, sống được giây phút nào họ cứ sống cho thỏa nguyện vì không thấy có tương lai. Anh có biết trong thời kỳ cách mạng văn hóa bên Tàu, việc trai gái ăn nằm với nhau được hình dung bằng nhóm từ tách nước trà, có nghĩa đơn giản là như mời nhau một tách nước trà mà thôi. Anh hủ lậu, phong kiến, chậm tiến, không bắt kịp đà tiến hóa của thời đại văn minh. Anh đáng bị phạt làm kiểm điểm. Phái đoàn của chúng tôi được đãi ăn cháo trắng buổi sáng trước khi rời khu kinh tế mới Gò Quao. Khi múc cháo cho tôi, cô Hùng hít tay vào lưng tôi. Tôi quay lại cười thân thiện như để xin lỗi về chuyện đêm hôm qua. Cô cũng cười, không buồn giận chi cả. Khi chúng tôi xuống thuyền, cô Hùng còn đứng vẫy tay và tôi ngoái cổ nhìn lui cho đến khi hình ảnh của cô khuất sau đám cây xanh. Chúng tôi về khu kinh tế mới vùng Củ Chi. Trên thuyền nhìn xuống, tôi thấy toàn tù cải tạo đang ngâm mình dưới bùn nước ngang ngực. Dáng của họ xanh xao gầy còm, những cái đầu gầy, tóc tai bơ phở, mắt sâu, má hóp. Họ đang dùng cây len để móc đất lên và truyền tay nhau. Họ ngâm mình dưới nước 9-10 tiếng đồng hồ mỗi ngày với bụng đói, thân lạnh, nắng mưa gội trên đầu. Sức chịu đựng của một con người thật lạ lùng. Có lẽ sống đã khó mà chết còn khó hơn. Anh Khiêm thở dài và nói nhỏ với tôi: có Phật có Chúa không mà nỡ để cho con người bị đại đọa đến như thế này, không ai cứu giúp họ. Khi thuyền qua vùng nước cạn, thấy có con rắn nước đang trườn mình, một anh cán bộ trên thuyền la lớn bảo anh lái thuyền sắn lại gần con rắn rồi dùng cây đập chết vớt con rắn lên. Tất cả mọi người đều reo vui hớn hở vì hôm nay sẽ có được món chất tanh để bồi dưỡng. Vùng kinh tế mới Củ Chi như một đồng nước mênh mông, chỉ có những đường ngăn chia ruộng thấp thoáng, những căn chòi ọp ẹp đơn sơ bốn bề trống dốc là nhà của đám người bị đưa đến nơi này. Đa số họ là dân thành thị, nửa đêm bị công an vây nhà, hốt cả gia đình lên xe chở thẳng về đây để lao động sản xuất cho có cơ hội may mắn làm lại cuộc đời xứng đáng, có tương lai tốt đẹp hơn. Căn nhà khang trang tại thành phố của họ thì được phường khóm kiểm kê và quản lý, hoặc để làm trụ sở, hoặc để chia cho cán bộ ở. Đa số bị xúc đi kinh tế mới là hạng người phi sản xuất, hạng tư sản mại bản. Suốt đời họ ở thành phố chưa đụng đến cái cuốc, chưa thấy cái cày. Bắt họ lên đây khai phá vùng đồng chua nước mặn này để tự túc mà hy vọng họ sống được thì e chỉ có phép lạ. Khi chúng tôi đi qua, nhiều người lấp ló trong cửa dòm ra như dòm lén. Tôi cảm thấy nhột nhạt, xấu hổ khi đi chung với đám cán bộ nhà nước này. Tại đây tôi gặp Hương, em của người bạn tôi. Tóc tai Hương rũ rượi, da sạm đen vì nắng, vì nước bùn. Trông Hương tiểu tụy như một người bệnh. Cả gia đình bên chồng của Hương bị xúc lên đây đã 6 tháng. Ông bố chồng thì đi tù vì tội tư sản mại bản. Gia đình bị hốt đi giữa đêm khuya, không chuẩn bị được gì cả. Bạc tiền không có, đồ đạc cũng không. Hương nhờ tôi nhắn lại với bà con bên Hương cũng như ở bên chồng, tìm cách tiếp tế, giúp đỡ. Tôi mở ví, đưa cho Hương một số tiền. Hương nhận ngay không khách sáo. Hương muốn trốn về lại Sài Gòn nhưng chưa tìm ra cách trốn thoát. Tôi dặn Hương chờ khi công trường xây cất khu thành tránh khởi công thì đến gặp trưởng công trường, xưng là em của tôi, xin làm thợ vịn, rồi tìm cách xin đi công tác về Sài Gòn, trốn luôn. Các trưởng công trường xây cất này đa số là anh em bạn bè trong sở cũ. Cán bộ cộng sản không có khả năng kỹ thuật cho nên không làm trưởng công trường xây cất được. Anh cán bộ nào có chút bằng cấp thì cũng làm giám đốc trưởng phòng. Buổi cơm chiều tại Củ Chí tôi được ăn thịt rắn xào, con rắn nước bị giết chết hồi chiều. Dù đói, dù thiếu ăn mà tôi vẫn thấy thịt rắn này tanh tanh. Đêm ngủ lại tại khu kinh tế mới Củ Chí, trời đổ mưa, buồn đứt ruột. Tôi nghĩ đến những người thành phố bị bắt về nơi đây, thiếu nước, thiếu gạo, thiếu than củi, thiếu dầu, thiếu thịt, thiếu rau, cái gì cũng thiếu cả. Không hiểu làm sao mà họ có thể sống sót được. Sáng hôm sau, tôi gặp được Nguyễn Văn Sự. Anh này là cán bộ nằm vùng, đạp xích lô quanh chợ Bà Triệu. Sau năm 75 được điều động về làm nhân viên tại phường Thanh Đa. Khi tôi đi tù cải tạo về được 5 hôm thì Nguyễn Văn Sự đến nhà, đem theo một gã cán bộ nói giọng Bắc tên là Nguyễn Chí Hướng. Anh này đưa cho tôi xem giấy chứng nhận anh ta là cán bộ Trung ương Cục Biển Nam. Anh Sự ra lệnh cho tôi trong 2 ngày phải dọn đi để nhà cho đồng chí Nguyễn Chí Hướng ở. Tôi mới đi tù cải tạo về, còn rét lắm, chúng có thể bỏ tù tôi lại bất cứ lúc nào không cần lý do. Tôi còn bị chính quyền địa phương quản chế và mất quyền công dân. Cái mạng của tôi chúng còn nắm trong tay, xá gì cái nhà mà để tổn hại đến chút tự do mong manh. Tôi dọn ra ngay, và đồng chí Nguyễn Chí Hướng dọn vào. Anh Sự lập công, không biết được ban cho ân huệ gì trong vụ này. Nay thì anh Sự bị đày về làm cán bộ trong vùng kinh tế mới hoang vu này. Về đây là bị đày, dù là dân hay là cán bộ cũng đói gần như nhau, cũng thiếu thốn gần như nhau. Anh Sự thấy tôi trong phái đoàn, chạy đến chào hỏi như quen biết cố cựu. Anh Sự còn nhờ tôi khi về Sài Gòn mua pin, tức là bình điện nhỏ, gửi về đây mà không nói gì đến chuyện tiền nong. Trong đời tôi chưa gặp ai mà mặt dày mặt dạn như anh này. Đáng ra khi gặp tôi thì tránh mặt cho đỡ xấu hổ, lại mon men đến nhờ vả. Tôi cười lạt không trả lời. Anh thủ trưởng vùng kinh tế mới này hỏi tôi:
Anh có quen biết với đồng chí Sử hả?
Tôi đáp: Không, tôi chỉ biết chứ không quen. Mấy tháng trước anh Sự đuổi tôi ra khỏi căn nhà của tôi, ra lệnh cho tôi trong 2 ngày phải dọn đi, nếu không thì anh sẽ quăng đồ của tôi ra khỏi nhà. Có phải vậy không anh Sự? Tôi lên giọng hỏi anh Sự: Bây giờ tôi không còn rét như thời mới ra tù nữa, mà lâu lâu còn chọc quê mấy anh cán bộ chơi. Anh Sự lúng túng, ấp úng, gãi đầu và nói cả lăm:
Đồng chí Nguyễn Chí Hướng ở căn nhà của anh.
Anh Sự nói chưa hết câu thì đã bỏ đi. Người thủ trưởng vùng kinh tế mới hỏi: Tại sao mà tôi lại chịu bị đuổi nhà một cách dễ dàng như vậy? Tôi nói: Vì anh Sự là người của cách mạng. Đồng chí Nguyễn Chí Hướng là người của Trung ương Cục Miền Nam. Cách mạng không bao giờ sai lầm. Các anh ấy biết sử dụng cái ưu việt của bạo lực cách mạng. Nghe câu trả lời của tôi, anh giám đốc công ty xây lắp cười có vẻ khoái chí. Có vài ánh mắt của mấy anh cán bộ khác nhìn tôi hằn học. Tôi cười rất tươi đáp lại thái độ của họ. Tôi đi ra bên ngoài, bên cạnh trụ sở hành chánh là một căn chòi lá nhỏ, chỉ có mái che sơ sát, bốn bề trống dốc mà người ta gọi là trường phổ thông cấp 1. Hai đầu cái phòng học có hai tấm bảng bóc xì mờ mịt, hai cô giáo đứng đối diện dạy hai lớp khác nhau, không có vách ngăn. Học sinh ngồi xổm dưới đất, có bốn em học lớp 1 do một cô giáo trẻ dạy. Cô mang quần đen bạc màu, chiếc áo bà ba nâu. Lớp kia có 7 em, 4 em lớp 2 và 3 em lớp 3 học chung, do một cô giáo chừng 25 tuổi dạy. Tôi tò mò đứng nhìn, hai cô có vẻ ngượng, cứ đưa tay lên vuốt tóc mãi. Vào giờ ra chơi, tôi ghé lại hỏi thăm. Tôi hỏi đùa: Các cô có biết cụ Cao Bá Quát không? Ngày xưa khi về làm giáo thụ miền quốc oai, chắc cũng chẳng có thê thảm như thế này. Một cô nói: Ông cụ có con chó cái, tức là còn sang lắm, có chút thức ăn thừa thì mới nuôi nổi chó chứ, bây giờ không còn ai sang như vậy nữa đâu. Tôi nói: Hai cô ở đây, vùng hẻo lánh như thế này, không sợ ban đêm Việt Cộng nó về cắt cổ mổ bụng sao? Cô đáp: Sao? Anh nói gì tôi nghe chưa rõ. Tôi trả lời: Cô không sợ ban đêm Việt Cộng lẻn về cắt cổ sao? Hai cô cười xòa, mở to mắt nhìn nhau và bảo tôi nên giữ mồm giữ miệng, kẻo nguy hiểm lắm. Các cô nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn thân thiết. Một cô nói nhỏ: Thì ra anh cũng là người của phe mình, thấy anh đi chung với họ tôi tưởng anh là cách mạng chứ. Tôi đáp: Tôi là cách miệng đói khát chứ không phải là cách mạng ấm no hạnh phúc. Hai cô nhờ tôi chuyển giúp vài lá thư về Sài Gòn. Tôi nhận lời. Tôi thầm nghĩ, ở nơi đây làm sao hai cô có thể kiếm được chồng, e rồi suốt cuộc đời độc thân thôi. Tôi nhớ đến những cô em bà con, các cô nhất định không ra khỏi Sài Gòn. Thế mà lại khôn. Phái đoàn đi thuyền về khu kinh tế mới Cà Mau, Trời chuyển mưa, thuyền không mui. Mọi người chùm tấm ni lông lên đầu. Buổi chiều đi trên dòng sông Trẹm, nước đỏ ngầu như máu. Hai bên bờ là rừng tràm, rừng đước âm u. Thỉnh thoảng thấy một cái chòi trên cây cao như một tổ chim lớn, có lẽ chòi của những người kiếm ăn trong rừng. Chiều xuống dần, cảnh vật u buồn, tiếng chim kêu áo não. Chiếc thuyền máy vẫn xình xịch trên dòng sông nước đỏ ngầu. Chúng tôi đến nơi khi trời đã tối. Nước ngập mênh mông, phải sắn quần lên cao mới có thể đi vào được trụ sở. Nước bao quanh căn nhà nền đất, áo quần của chúng tôi ướt đẫm. Chừng một giờ sau, phái đoàn được đãi cơm tối. Anh thủ trưởng vùng này nói nhiều và nhấn mạnh về món thịt vịt xiêm trong bữa ăn chiều nay là một hy sinh lớn của toàn ban lãnh đạo. Sau hai hôm, trước khi chúng tôi lên thuyền ra về, anh này còn than rằng ăn hết của chúng tôi con vịt xiêm mà công việc chưa đến đâu cả. Anh Khiêm nghe câu nói quá thành thật của vị thủ trưởng, lấy tay bấm tôi và trả lời: nhà tôi có nuôi một bầy vịt xiêm hơn 20 con, khi nào xuống lại đây sẽ đem theo một con lớn đền lại cho các anh và tặng thêm một con nữa cho đủ cặp. Anh Khiêm nói với tôi rằng lâu nay mình được ăn bánh vẽ nhiều quá, nay phải đãi lại bánh vẽ cho đủ lịch sự. Ăn xong, chúng tôi xuống thuyền đi họp, đuốc cháy xèo xèo làm cho tàn bay rụng xuống mặt nước như pháo bông. Thuyền chèo tay, tiếng nước khua, tiếng chèo cạ vào mạn thuyền cành cạch. Mấy ông trong bưng biển sinh hoạt bất kể ngày đêm đã quen, cho nên chẳng kể gì đến giờ giấc. Di chuyển suốt ngày mệt ngất, mà vừa ăn xong lại đi họp trong đêm tối. Phòng họp là một căn nhà chòi rộng chân cao, phía dưới nước ngập. Mọi người đã ngồi chồm hổm chờ phái đoàn. Không có đèn, mà chỉ có mấy bó đuốc cháy bùng bùng, khói mịt mù. Họ bàn về cách làm móng nền nhà, tranh cãi ồn ào cả giờ không đi đến đâu. Họ xúm lại chê bản họa đồ thiết kế của xây dựng thành phố là không có thực tế, vì đất vùng này do bùn lầy phù sa bồi đắp mà dùng cừ tràm 5 thước thì làm sao đụng thấu đến lớp đất đá cứng ở bên dưới. Thì ra ở đây cũng có người biết chút ít về kỹ thuật xây dựng. Tôi ngủ gật không muốn bàn góp ý kiến gì cả. Anh giám đốc công ty kéo tôi đi theo là để làm cố vấn kỹ thuật. Khi hỏi thì tôi mới nói không tội gì mà xía vào các cuộc tranh luận ngây ngô về kỹ thuật của những con người tự đắc này. Nhưng đêm đã khuya, nói nhiều quá vẫn không đi đến đâu. Tôi mệt, muốn cho buổi họp chấm dứt để đi nghỉ, cho nên xúi anh Khiêm dong tay góp ý. Anh Khiêm hỏi: anh nào nói không dùng cừ tràm được, các anh có biết đóng cừ tràm để làm gì không? Đáp: đóng cừ tràm làm móng đỡ chân nhà, vùng này bùn dày hàng chục hàng trăm thước, cừ nào đủ dài để đóng xuống thấu lớp đá ở bên dưới. Anh Khiêm cười như khinh mạng: các anh hiểu sai rồi, cừ tràm không cần phải đóng xuống thấu lớp đất cứng, cừ tràm dùng để lèn đất cho chặt làm chân móng, bởi vậy nên đóng cừ tràm phải đóng từ ngoài vào trong mới có nhiều hiệu quả. Thế là buổi họp chấm dứt, chúng tôi lại lên thuyền ra về. Ở đây có giường bằng thân cây ghép lại, không ai nằm dưới sàn, chắc sợ rắn rết. Tôi thức giấc giữa đêm khuya, bụng quặn đau và sôi rồn rột. Tôi cố dằn cơn đau bụng lăn qua trở lại mãi, có lẽ vì lạ nước và bị dầm mưa suốt cả ngày cho nên lạnh bụng. Chờ cho trời sáng thì e còn lâu và khó chịu đựng nổi. Tôi biết chắc nhà cửa của vùng này không có cầu tiêu, cầu tiểu. Bằng chứng là hồi hôm tôi thấy có mấy người đàn ông đứng thả vòi rồng bên hè nhà, nước kêu róc rách. Đến khi không chịu đựng được nữa thì tôi bò dậy, không dám đánh thức ai dậy để hỏi đi cầu ở đâu. Bí quá, tôi lần ra bên hè, kéo quần ngồi xuống xả giả, trong người khỏe khoắn như chút được 1000 cân nặng. Tôi định sáng mai dậy sớm sẽ mượn cái cuốc đào đất chôn và dọn sạch sẽ, thì sẽ không có ai biết chuyện xấu hổ này xảy ra. Đang tháo giả, bỗng tôi nghe có tiếng kẹt cửa và thấy có bóng người đi đến. Trăng lờ mờ soi. Chết mất, biết ăn nói làm sao bây giờ. Đang lúng túng chưa biết phải xử trí cách nào thì tôi nghe có tiếng ho nhỏ và nhận ra đó là anh Khiêm. Anh Khiêm loay hoay gấp gáp lắm, hình như anh chưa nhìn thấy tôi. Anh cũng vội tuột quần ngồi xuống và phát ra tiếng kêu phành phạch. Sau một phút quĩnh quáng, hình như anh Khiêm đã thấy tôi ngồi chồm hổm gần anh. Anh lúng túng ấp úng như phân trần nho nhỏ: tôi đau bụng quá, không biết nơi nào, xin lỗi, sáng mai tôi dọn sạch. Tôi nói: tôi đây anh Khiêm ơi. Anh Khiêm đáp: trời, may quá, thì ra là anh, không thì xấu hổ đến chết được. Anh cũng bị đau bụng à? Anh Khiêm và tôi cười khì khì trong bóng tối. Chúng tôi dặn nhau sáng mai phải nhớ dậy sớm mà dọn phân, không thì mất mặt lắm. Về nằm lại giường, tôi thiếp đi trong một giấc ngủ thật say. Khi tôi thức dậy, bên ngoài sáng chợt nắng vàng tươi đã lên cao. Tôi giật thoát mình, nhìn quanh, hy vọng anh Khiêm đã dậy trước và dọn sạch giúp tôi rồi. Nhưng tôi thấy anh Khiêm vẫn còn nằm ngáy ở trên giường. Tôi tung người nhảy xuống đất, chạy thoát ra bên hè và gấp gáp đi tìm cuốc xẻng. Chắc mọi người đều thấy hai đống phân này rồi. Mặt của tôi nóng bừng, nước đã rút, sân đất phơi ra. Tôi nhìn xuống thì thấy trơn tru, sạch bong. Có ai đã dọn giúp cho chúng tôi rồi chăng? Tôi cúi người xuống quan sát thì thấy sạch như lau, không có dấu vết gì. Trên nền đất cũng không có dấu cuốc xẻng gì để lại cả. Lạ quá, phân vân một hồi tôi mới nghiệm ra, có lẽ lũ chuột bọ đã xơi hết cả rồi và xơi sạch như lau. Tôi mừng thầm nhưng cũng chưa hết lo. Tôi đang lom khom thì anh Khiêm trong nhà vội vã phóng ra, mặt mày có vẻ nghiêm trọng. Khi nhìn xuống đất thấy sạch sẽ thì anh ôm lấy tôi và cảm ơn tôi rối rít. Anh nói nhỏ, bậy quá, mệt cho nên ngủ quên, may có anh dậy sớm dọn dùm, không thì đưa cái mặt mo ra mà chịu xấu hổ. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi cho anh biết tôi cũng vừa thức dậy trước anh vài phút thôi, và hình như chuột bọ đã dọn giúp từ khuya rồi. Chúng tôi cười rũ rượi sung sướng. Chiều hôm đó chúng tôi lại đau bụng, hỏi một anh cán bộ nhà cầu ở đâu. Anh bảo rằng ra bờ sông, ngồi ở trên nhánh cây mà thả xuống. Tôi ra bờ sông, chọn một nhánh cây thấp khuất, ngồi rất chênh vênh, hai tay vịn chặt vì sợ té lộn mèo xuống sông. Mới ngồi xuống, tôi nghe có tiếng nước sành sạch như có ai quậy. Nhìn xuống thấy lũ cá đã xúm lại quẫy mình và chen chúc nhau làm thành một vờ u lên trên mặt nước. Chúng nó giành nhau để dọn sạch phân người. Khi tôi thả chất thừa thải xuống thì thấy mấy con cá lớn bay lên khỏi mặt nước mà lớp. Tôi khiếp quá, ôm quần mà nhảy lên bờ. Dù chưa làm xong nhiệm vụ, lỡ nó đớp nhầm nơi bí hiểm thì lại khốn. Tôi quay vào, trên đường đi gặp một người bạn thân cũ tên là Mạnh. Anh Mạnh đến gần tôi và nói nhỏ, tôi tên là Chín, cậu xuống đây làm gì? Tôi đáp, tôi đi theo đám Việt Cộng xuống đây công tác xây cất khu hành chánh cho vùng kinh tế mới này. Mạnh với tôi là bạn học cũ, hai đứa đã từng yêu chung một cô gái nhưng không tranh giành và không thù ghét nhau. Ngày xưa thỉnh thoảng cả hai chở nhau bằng xe đạp, lẽo đẽo đi theo cô gái khi cô ta tan trường về. Có một thời, chúng tôi cũng ở chung trại tù cải tạo, tôi được tha về, Mạnh thì trốn trại, thay họ đổi tên, mua giấy giả, về vùng này tạm ẩn náu. Mạnh đang làm nghề rừng, làm củi và đi lấy mật ong, người địa phương gọi là ăn ong. Buổi chiều hôm đó, tôi xin anh giám đốc được miễn tham dự phiên họp buổi tối và yêu cầu được ra ngủ bên ngoài với người quen. Tôi nói thác rằng, anh Chín ngày xưa giữ trâu cho ngoại tôi, cùng nhau chơi đùa, có nhiều kỷ niệm, nay gặp nhau nơi đây, anh mời về nhà ngủ lại. Khi nắng chiều chưa tắt, Mạnh đem xuồng đến chở tôi đi. Dòng sông Trẹm buổi chiều buồn hiu hắt, trong lòng tôi mang mang. Thuyền rời sông qua lạch nhỏ, nhà ở tận trong rừng. Cái mà Mạnh gọi là nhà làm trên cây cao như một tổ chim đại bàng. Mạnh cột thuyền vào gốc cây, leo thang lên nhà. Căn chòi lá xác xơ, Mạnh ở nơi đây một mình. Chiều xuống rất mau, Mạnh đốt lửa trong bếp làm đèn. Muỗi kêu như sáo thổi. Khi khói lên đầy nhà, muỗi trốn hết. Mạnh và tôi ngồi bên bếp lửa ăn cơm chiều với cá lòng tong kho. Cá cay, mặn, ăn rất ngon miệng. Hai đứa kể chuyện vui thời quá khứ, chuyện ngày xưa chung trường, chung lớp, nhắc lại bạn bè cũ, những người còn đang trong vòng tù tội, những người đã ra tù, sống lây lất nơi đâu, những người đã rời bỏ quê hương và những người đã chết, chết trong tù, chết trong chiến tranh và chết vì không muốn sống một cách ô nhục. Khi tôi hỏi thăm Dung, tên của người con gái mà ngày xưa tôi và Mạnh cùng yêu, Mạnh thở dài, trên khóe mắt như long lanh ngấn lệ. Mạnh cho biết, chính Dung đã sắp đặt cho Mạnh vượt ngục. Dung chết trong một chuyến vượt biên không thành. Khi thuyền đi qua vùng Côn Sơn, bị công an đuổi và bắn theo, Dung bị trúng đạn, mất máu mà chết. Thuyền bị bắt lại, đáng ra có Mạnh cùng đi chung trên chuyến này, nhưng vì thuyền nhỏ, đi lạc, không đến kịp điểm hẹn. Tôi rút ống sáo cải trên phên lá xuống, thổi vài bản nhạc cũ mà ngày xưa cả Mạnh, Dung và tôi thường ưa thích. Tiếng sáo vút lên trong không gian giữa rừng khuya tĩnh mịch. Tôi dồn cảm xúc, dồn hơi thở vào ống sáo, Mạnh cầm lấy cây đũa bếp, gõ xuống thanh gỗ và ngâm bài thơ. Đêm ngược lòng sông Trẹm, tiếng ngâm vang vọng trong căn chòi lá. Nước đổ quạch tiền nhân mồ hôi máu, sóng lao sao vỗ mạn tiếng u sầu. Tràm đan kín âm u bờ che giấu, hoàng hôn buông xa khuất cánh chim âu. Đêm mù mịt không trăng sao thấp thoáng, thuyền bơ vơ ngược nước giữa dòng sâu. Đời khánh tận buông trôi dài năm tháng, nén thương đau lưu lạc trốn giang đầu. Từ thất quốc tác tan lòng ngáo ngán, bạn bè người phiêu dạt khắp năm châu. Rừng tĩnh mịch vọng oan hồn khuya vắng, đời tang thương mai mốt biết về đâu. Mái tóc xương rối bời trầm mưa nắng, đường tương lai biết lối nẻo cơ cầu. Sông vẫn chảy trong ta ngàn cay đắng, một đời người tăm tối mãi canh thâu. Nước như máu phù sa về đặc quánh, quyện qua tim thao thức bãi Cà Mau. Dòng sông Trẹm trời khuya mang mang lạnh, cất tiếng hò não nuột vọng rừng sâu. Tiếng ngâm vừa dứt thì tiếng sáo cũng hạ xuống ngưng theo. Mạnh và tôi, nước mắt đầm đìa trên má, kéo vạt áo lên lau mắt. Chúng tôi khóc cho chính mình, khóc cho bạn bè, khóc cho gia đình và khóc cho cả quê hương đang chìm đắm trong bóng tối đen không thấy ánh tương lai. Một đêm buồn trong rừng Tràm bên bờ sông Trẹm sau này còn vang vọng mãi trong lòng tôi. Tràm Cà Mau.